Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 37. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Nói kết đồng công quan trọng phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 12 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho họ thuận với nhau. Nhưng hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bày bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Cũng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ.
Có thể cùng nói amen. Amen để nói rằng đó là người bạn của tôi, Chúa Giê-xu của chúng ta. Và Chúa đi trong con đường của tình này, chúng ta sống trong ân điển của Chúa. Chúng ta dở ra ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 5. Khi Chúa đi với chúng ta, chúng ta nói điều đó rất dễ, bài hát cũng hay và cũng dễ hát. Nhưng mà Chúa đi với chúng ta thì những bàn chân của Chúa, bàn tay của Chúa, sự nối kết của sự yêu thương mà cai trị lòng của chúng ta thì nó hữu hình ở trong sự liên hệ của hội thánh. Khi mà chúng ta đi với Chúa, chúng ta phải đi với thân thể Chúa, chúng ta phải đi trong thân thể Chúa và hội thánh Chúa. Và vì thế chúng ta đang học về sự liên hệ rất là quan trọng, giúp cho con đường của chúng ta theo Chúa, giúp để chúng ta kinh nghiệm ân điển Chúa một cách rõ ràng, đầy những sự ấm êm, đầy quyền năng mà Chúa thay đổi chúng ta. Và sự liên hệ đó, ở đây chúng ta nói sự nối kết đồng công quan trọng ở trong hội thánh. Chúng ta đang học kỳ trước về sự liên hệ giữa hội thánh, những người lãnh đạo trong hội thánh. Chúng ta đọc trở lại từ câu số 12, tôi đọc chỉ tới câu số 15. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bày bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Lạy Chúa, một lần nữa đoạn Kinh Thánh này trước mặt chúng con, xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu, chỉ lối để chúng con đi trong sự vâng phục trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Nay chúng ta tới phần 2, sự nối kết đồng công quan trọng. Lần trước chúng ta đã học về trách nhiệm của những người lãnh đạo trong hội thánh, Và hôm nay chúng ta học về trách nhiệm của những người tín hữu. Tôi nghĩ rằng bài trước dễ giảng hơn bài sau. Bài hôm nay là bài rất khó giảng. Có lẽ cũng một số cũng hơi khó nghe. Tôi nói trước đó tại vì trong chuyện này nó đưa ra những cái vấn đề trách nhiệm mà ít khi nào chúng ta nói tới và ít khi nào chúng ta đề cập. Nói về vấn đề liên hệ trong hội thánh, trong tầng lớp lãnh đạo khác nhau, chúng ta muốn hiểu điều đó. Nhưng mà liên hệ trực tiếp và gọi là đại diện thì thường xuyên là sự liên hệ của con dân Chúa với người lãnh đạo giảng dạy trong hội thánh, với mục sư. Nói tới đó thì tôi nhớ bài viết của một mục sư. Có một buổi thứ bảy đó thì ông được một phái đoàn tới thăm. Phái đoàn ban chấp hành của một hội thánh gần bên cạnh đó, một hội thánh bạn đi bên cạnh đó tới thăm và hỏi ông rằng chúng tôi muốn không lưu mời mục sư của tôi nữa thì làm sao? Nghĩa là tôi không muốn ông mục sư tôi ở nữa nhưng mà tôi biết làm sao chống đi. Thì ông này ngồi nói chuyện khuyên răng hồi đó, thì rồi mấy người kia về không biết là có áp dụng được gì không. Nhưng ông ngẫm nghĩ, ông nói là tôi phải khuyên hội thánh tôi như thế nào để khi họ muốn tôi đi thì tôi đi. Thì ông mới viết xuống cái bài này. Ông nói bốn cách để mời mục sư đi. Ông nói là cũng dễ thôi. Thứ nhất là khi mục sư giảng, nhìn thẳng vào mặt mục sư tỏ lòng chú ý rồi lâu lâu nói amen, ông sẽ hăng máu giảng lên đến ngã gục, ông sẽ đi. Nói chuyện với nhau đó thì đừng có chê ổng, khen nhiều về công việc mục sư, nói về công khó của ổng, hễ nghe ai khen thì tới thuật lại với ổng thì ổng sẽ hăng máu mà làm việc cho tới chết, ổng sẽ đi. Còn bữa nào đó mình hẹn gặp mục sư làm cho ổng ngạc nhiên, tới hỏi ổng rằng có gì để tôi làm trong hội thánh không, ổng sẽ giật mình, ổng chết. Đứng tim mà chết. Còn không nữa, cái này bảo đảm hơn, đó là gọi anh em lại cầu nguyện cho mục sư để cho sự giảng dạy và chiều hướng lãnh đạo, để ổng giảng với linh quyền và nhiều hiệu quả, nhiều người sẽ nghe tới và sẽ có hội thánh khác tới mời ổng đi. Mình nói như vậy nhưng mà mình hiểu vấn đề là ngay trong sự liên hệ này, đặc biệt là giữa mục sư và hội thánh, nhưng mà trong tất cả từng lớp trong ban lãnh đạo, với ban chấp hành và hội thánh, với trưởng nhóm, trưởng ngành, tất cả với anh chị em, mà nó có chỗ gãy đổ á, là nó làm tan thương nhiều lắm. Tưởng tượng bây giờ trong cái sự liên hệ của chúng ta, mà nếu tôi có sự khó khăn với hội thánh, hay là hội thánh đang ngồi đó một số anh chị em có gì khó khăn, bức rất khó chịu với tôi, thì nó mất phước liền. Mình nghe giảng không được, mình làm theo không được, mình nói cũng xuông, mình làm cái gì cũng được. Hay là trong nhóm của mình có đụng chạm gì đó mà không giải quyết, là nó cắt ngay à, cắt thẳng vào trong đời sống của hội thánh, của sự liên hệ, và nó làm cho mất hiệu quả, nó làm mất sự sống và nó làm cho gãy đổ. Cho nên khi Phaolô nói chuyện này, ông nói một chuyện hết sức là quan trọng ở đây, mà một chuyện quan trọng rất ít khi mình dám nói tới. Tại vì như tôi nói tới phần này thì hơi khó giảng, tại vì nó là chuyện nói về bổn phận của hội thánh đối với những người lãnh đạo. Nói về bổn phận của mình thì mình có thể nói đây là những chuyện Chúa đặt để mà chúng tôi là những người trong phương diện lãnh đạo hội thánh có quyền đòi hỏi, có quyền đo lường trách nhiệm và có quyền để chúng tôi so sánh để biết mình làm tới đâu trong ơn của Chúa. Và nếu quý anh chị em là những người Chúa đặt để trong bất cứ nhiệm vụ của lãnh đạo nào, thì lần trước chúng ta đã học đó là chúng ta được lời Chúa đòi hỏi là phải tận lực với anh em, phải đổ công đổ sức tận lực với anh em. Và điều đó là điều phải thấy, phải được cảm nhận trong hội thánh. Nếu tôi có một lớp mà tôi dạy thì trong lớp đó phải biết rằng tôi hết sức với lớp này, tôi dạy tận tâm, tôi soạn bài thật kỹ và tôi đổ tâm ra trong cái sự lo tưởng cho lớp. Nếu tôi có một cái ban ngành nào đó mà tôi là người chịu trách nhiệm thì anh em trong ban ngành và những người đụng tới hay là đi qua cái kinh nghiệm này hiểu rằng tôi đổ tận lực tận tâm. Hay là tôi là một sư giảng dạy thì hội thánh phải hiểu rằng và phải thấy rằng, phải đo lường được là có sự tận lực tận tâm trong công việc đó. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có thể bước con đường đó. Thứ hai, tôi phải hướng dẫn anh em. Nhất là chúng ta nói vấn đề hướng dẫn này không phải là vấn đề chỉ đạo, nhưng mà vấn đề là đứng mũi chịu sào, đứng để gánh cái gánh đó. Nhiều người tham dự công việc nhưng mà ai là cái người gánh gánh, ai là cái người nói là cái chuyện này lên xuống trên cái vai của tôi. Tôi là cái người gồng gánh chuyện này và đứng ở trong chỗ đó để mà hướng dẫn đi trước, mà làm cho thành công việc. Và chúng ta được Chúa đặt để chỗ nào thì gánh cái công việc chỗ đó và hướng dẫn anh em mình chỗ đó, vì đó là trách nhiệm mà Chúa giao phó. Nên chuyện đơn giản, chuyện nhỏ hay là chuyện lớn, hay là chuyện thấy được hay không thấy được, nếu Chúa đặt để mình có một cái ảnh hưởng trên ai đó, là người hướng dẫn cá nhân hay là hướng dẫn một ban nào đó, thì đòi hỏi một chỗ là chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta gánh cái trách nhiệm đó. Và thứ ba, đó là chúng ta dùng lời Chúa nuôi dưỡng anh em. Dùng lời Chúa để lời của Chúa có chỗ hanh thông đi tới với hội thánh, với anh em, với nhóm của mình, làm công việc của lời của Chúa. Và đó là những điều anh em có thể đo lường, có thể đòi hỏi, có thể khuyến khích để chúng ta đi đúng trách nhiệm đó. Nhưng ở đây Phaolô nói là nhưng mà phần liên hệ đó có hai chiều, và chiều phía bên kia của hội thánh đối với người lãnh đạo, của các anh em trong nhóm đối với người hướng dẫn của nhóm mình, thì nó cũng đòi hỏi một vấn đề trách nhiệm, mà vấn đề trách nhiệm này thường xuyên thiếu sót và rất ít khi được nói tới. Cho nên chúng ta hôm nay đụng tới vấn đề này với lòng thành tâm để thấy rằng đây là trách nhiệm của Chúa giao cho mỗi chúng ta. Bởi vì chúng ta ai cũng có người lãnh đạo trên mình, ai cũng phải đáp ứng với một sự lãnh đạo hướng dẫn của người khác Chúa đặt trên mình. Cho nên chúng ta cần học hỏi điều này. Có ba điều ở đây. Trách nhiệm của người tín hữu rất đơn giản thôi, ra từ mấy câu kinh thánh mà chúng ta đọc. Thứ nhất là tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Thứ hai, tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Và thứ ba, tôi sẽ vâng phục những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ vâng phục những người lãnh đạo của tôi. Điểm đầu tiên là tôi ghi xuống đó là trách nhiệm của người tín hữu. Tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Rất là đơn giản. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Và đây là điều mà Phaolô giảng dạy cho cả hội thánh, cho tất cả mọi người ở trong cộng đồng dân sự Chúa. Đây là cái trách nhiệm Chúa giao phó. Có mấy phần đây tôi ghi xuống là tôi sẽ, vì tôi muốn cá nhân một cái sự nối kết ở đây. Chúa đang nói thẳng với mình, lời của Chúa nói là đây là chuyện mình phải làm. Thì khi mình nghe thì mình nói rằng đây là chuyện tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm điều này trong lớp của tôi, trong nhóm của tôi, trong hội thánh của tôi, vì tôi muốn nghe để làm. Và tôi dùng cái chữ những người lãnh đạo của tôi ghi ra cho nó dài như vậy, để muốn nhấn mạnh một điều là không phải chỉ là với mục sư, với hội thánh. Trong đó có ban chấp hành với hội thánh, trong đó có những lãnh đạo của ban ngành, của tất cả. Nghĩa là những người nào trong cái cương vị lãnh đạo thì tôi có trách nhiệm với những người đó. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều đó là nguyên tắc nó áp dụng cho tất cả tầng lớp lãnh đạo. Dầu trong phương diện trình bày, và nhất là sự chú ý ở đây thì nói nhiều về cương vị của mục sư đối với hội thánh trong sự giảng dạy. Nhưng mà những người lãnh đạo của tôi. Và tôi dùng cái chữ của tôi với ý định ở đây. Tại vì có một lần có một người nói với tôi là anh có thể là mục sư của hội thánh, nhưng mà cái đó khác là mục sư của tôi. Nói cũng hơi đau rồi, cũng đi mất ra còn đau hơn nữa. Thành thử tôi hiểu vấn đề đó. Và chúng ta có thể có phản ứng đó là anh là mục sư của hội thánh, nhưng mà chưa chắc là anh là mục sư của tôi. Hay là chị có thể là người hướng dẫn cái nhóm này thì tôi trong nhóm, nhưng mà chưa chắc là chị là cái người có thẩm quyền đặt để mà hướng dẫn tôi. Thành ra vấn đề mỗi người đáp ứng với lãnh đạo như thế nào thì mỗi người phải quyết định. Nhưng ở đây lời Chúa chỉ dạy là không phải tự mình quyết định đâu. Quyết định trong lời của Chúa là phải có một cái sự nối kết rất cá nhân giữa chúng ta. Cho nên tôi muốn ghi xuống điều đó để chúng ta thấy là đây là điều mà chúng ta học, mà nó đụng rất là thẳng với chúng ta mỗi người trong lời của Chúa. Đó là tôi sẽ, và tôi sẽ đó có những cái chuyện tôi phải làm, trách nhiệm của tôi đối với những người mà rõ ràng Chúa đặt để chung quanh. Và Phaolô nói điều này thì ông nói rằng hỡi anh em, xin anh em. Chữ xin này đó ông nói nhẹ, nhưng mà ông nói là đây là vấn đề của anh em đó. Đây là điều mà anh em phải làm, bởi vì đây không phải chỉ là cái chuyện người lãnh đạo, nhưng mà đây là chuyện làm cho anh em, vì anh em. Cho nên anh em cần chú ý tới. Tôi dùng chữ chú ý đó là một phần, tại vì rất ít khi chúng ta chú ý tới liên hệ này hay là trách nhiệm này, trừ ra là khi nó là vấn đề, khi nó đổ vỡ tứ tung, lúc đó mình mới đang chú ý tới. Nhưng mà thường xuyên rất ít người nào nghĩ tới trách nhiệm của mình hay là sự liên hệ của mình đối với, chẳng hạn như trong trường hợp này với mục sư thì nó rõ ràng hơn. Thái độ bình thường của một người là sáng nhật đi nhà thờ nghe giảng, hôm nào học được thì nói bữa nay học được một sư giảng hay. Ở đây thì hơi ít, nhưng mà nói bữa nay một sư giảng hay. Bữa nào đó hôm nào nói bữa nay giảng dở giảng dài, cái đó thì thường hơn. Nhưng mà nói vậy rồi về nhà rồi thôi, vậy thôi, rồi mình làm chuyện mình, rồi ổng làm chuyện ổng, không có liên hệ hết. Lâu lâu nhớ cầu nguyện câu vậy thôi, chứ còn cũng không biết gì hơn, cũng nối kết gì nhiều hơn. Đó là cái chuyện bình thường. Và ở trong cái chỗ đó mình có thể nói rằng ít có người tín đồ nào suy nghĩ cách chính xác và áp dụng cái trách nhiệm rõ ràng như lời Chúa đòi hỏi trên người tín đồ. Thường chúng ta suy nghĩ trong sự liên hệ với Chúa, với hội thánh, nhưng mà ít khi nào suy nghĩ tới cái sự liên hệ với những người lãnh đạo ở trong chỗ đặt để trên mình. Nó nhiều khi sự liên hệ tín hữu với mục sư nó trong cái gọi là tôi có ngủ trong giờ giảng hay không. Chỉ có cái đó, tôi ngủ tôi không ngủ rồi, nhưng mà vui thôi, chứ mà nó không có nhiều hơn, nó không có đi nhiều hơn cái phương diện đó. Nhưng mà nó là một vấn đề hết sức là quan trọng. Có một cái thống kê của 3.000 nhà thờ. Cái thống kê 3.000 nhà thờ hỏi rằng cái lý do nào mà anh rời nhà thờ. Lý do đầu tiên hơn hết đó là tôi không thích mục sư. Không thích mục sư tôi đi. Và sự không thích mục sư đó, nó có nhiều khía cạnh lắm, mà tôi không thích ổng, hay là tôi không lớn được ở đây, tôi không học gì được hết, tôi có nhiều vấn đề. Nhưng mà cuối cùng á là nó bày tỏ ra sự liên hệ này nó có một cái gì không trọn, nó có một cái gì gãy đổ, và đó là cái lý do mà phần lớn trong 3.000 nhà thờ người ta đi vì cái lý do này. Cho nên chúng ta cần chú ý tới, vì đây là cái trách nhiệm mà Chúa đặt để giữa vòng chúng ta, để công việc Chúa có thể làm thành hình, đặt để trong nhóm của anh chị em, trong lớp của anh chị em, trong sự liên hệ đó. Vì sao? Vì nếu chỗ này gãy đổ, nó là một sự gãy đổ rất tai hại và rất lâu dài. Cho nên với người lãnh đạo trong các vương vị ở đây thì tóm tắt lại là chúng ta phải tận lực với anh em, chúng ta phải lãnh trách nhiệm hướng dẫn với anh em và phải nuôi dưỡng anh em bởi lời Chúa. Và khi có những điều đó rồi thì vấn đề trách nhiệm của người ở trong nhóm, của người ở trong bang hay là của người các tín hữu trong nhà thờ, nó có một trách nhiệm hết sức là đặc thù, rõ ràng và rất là cụ thể và rất thường xuyên không ai chú ý tới. Cho nên chúng ta muốn nói điều đó ở đây. Đầu tiên hết là tôi sẽ kính trọng những người lãnh đạo của tôi. Chữ kính trọng thì cũng dễ hiểu, nhưng mà chữ này cái nguyên bản nó ra từ cái chữ biết, là tôi xin anh em hãy biết những kẻ có công trong anh em, hãy biết. Nhưng mà có hai chữ hay là hai loại chữ, cái nhóm chữ ở trong nguyên bản nó nói về biết. Chẳng hạn như mình biết vì mình học, mình biết toán mình học, hay là mình biết dữ kiện mình học, mình biết sử mình học, là những gì mình thâu thập bởi mình nghe mình học. Nhưng mà biết người thì nó là biết khác, nó biết qua cái kinh nghiệm, nó biết qua cái tiến trình gần gũi với người đó. Cho nên Phaolô dùng chữ biết là biết người đó, và ông dùng chữ này, cái gốc của cái chữ đó là nhìn chăm chăm. Tức là ông nói lên một cái tiến trình là có một sự gần, đứng gần, có một cái thời gian đó mình muốn biết cái gì hay biết một cái kinh nghiệm. Nhưng mà nói thức lâu mới biết đêm dài, kiểu như vậy đó. Để biết một người đó nó phải có cái thời điểm lâu dài với người đó. Thì ở đây là cái chữ ông dùng là biết trong cái kinh nghiệm với người đó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là biết trong một sự liên hệ với người đó. Xin anh em có một sự liên hệ với người lãnh đạo. Xin anh em tạo cái sự liên hệ đó với người lãnh đạo để tới một chỗ hiểu biết. Mà cái chữ hiểu biết này là tới một cái chỗ để hiểu biết với một tâm tình đáp ứng về cái giá trị của công việc người đó. Cho nên đây là điều dễ hiểu nhưng mà lại ít làm, là cái chỗ này là thiệt ra chúng ta rất ít biết nhau. Anh chị em cũng biết rất ít về tôi. Về chuyện tôi làm, về những chuyện này kia. Vì sao nhiều khi mình không có môi trường. Nhưng mà cũng đặc điểm ở đây đó là mình hỏi rằng ai sẽ chịu cái trách nhiệm về vấn đề biết hay là vấn đề liên hệ này. Thường thì chúng ta suy nghĩ và chúng ta mong đợi là như thế này, là dĩ nhiên có mục sư, dĩ nhiên người lãnh đạo có cái trách nhiệm phải biết, biết chiên mà, chăn thì phải biết chiên mà. Thành ra cái trách nhiệm của chiên là ngồi đó. Và chờ là người lãnh đạo phải biết tôi, biết hoàn cảnh gia đình tôi, biết nhu cầu của tôi, biết này kia của tôi để có thể giúp đỡ trong sinh hoạt theo Chúa của tôi. Nó có cái phần đó, nó có cái phần là dĩ nhiên để mà tận lực với anh em, hướng dẫn anh em, nuôi dưỡng anh em, thì nó có cái phần là mình phải biết hoàn cảnh, biết vấn đề. Nhưng mà cái trách nhiệm để mà biết, để mà gây dựng cái sự liên hệ đó thì giao cho tín hữu. Giao cho tín hữu. Cái trách nhiệm của người lãnh đạo trong bài nó biết ở trong cái khía cạnh là biết trong vấn đề, nếu tôi có thể dùng cái chữ này, biết trong vấn đề thuộc linh, nghĩa là biết nhu cầu hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà biết trong cái sự liên hệ của sự gần gũi thì vấn đề liên hệ đó, Phaolô nói đó là trách nhiệm của anh em, trách nhiệm của tín hữu, anh em phải thiết lập sự liên hệ này. Ở đây là điều ngược lại với phương cách chúng ta suy nghĩ và cách mình làm, là tôi lo chuyện tôi, sẽ có chuyện gì tôi kêu thì ông tới lo cho tôi xong ông đi. Rồi tôi thì cứ tiếp tục con đường đó, rồi biết thì không biết, cái chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà Phaolô nói để mà có thể lớn lên, để mà có thể sinh hoạt đúng ở trong ân điển của Chúa, thì tôi xin anh em phải thiết lập sự liên hệ này. Cho nên chúng ta cần nhận biết điều đó, bởi vì nó ảnh hưởng tới sinh hoạt hay là phát triển đời sống thuộc linh của chúng ta rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng dễ để mà trở thành khó chịu, chỉ trích, thiếu tế nhị, đòi hỏi, hờ hững, thờ ơ với những người mà mình không biết, không gần gũi, không thương mến, đúng không? Những người mình không biết, không thương thì mình nói, mình cứ tự nhiên mình nói, hay là mình có gì mình chê, hay là có gì mình khó, mình tự nhiên lắm, không có cái gì trở ngại, nói xong thôi. Nhưng mà với những người mà mình thương, mình hiểu biết gần gũi, và nhất là những người mà mình hiểu cái tấm lòng, hiểu cuộc đời, hiểu cố gắng của người đó, thì nó khác, nó ảnh hưởng tới sự liên hệ này với mình. Và Phaolô nói là anh em tới một cái chỗ học hỏi để biết người lãnh đạo của anh em trong nhóm, trong ngành, trong bang, trong hội thánh, để tới một cái chỗ kính phục, kính trọng, đáp ứng với họ đúng theo lời của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài nói kết đồng công quan trọng trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học về những nguyên tắc sống trong hội thánh, những sự liên hệ, những kết nối hết sức là quan trọng trong đời sống thuộc linh, chỗ đo lường và bày tỏ đức tin thật trong Chúa và quyền năng của sự hiệp một trong thân thể của Ngài. Vì có điều gì bày tỏ quyền năng thay đổi của ân sủng Chúa rõ ràng hơn hết là sự thay đổi của con dân Chúa trong cộng đồng, đức tin. Vì thế sự hiệp một trong hội thánh, sự bình an trong hội thánh, tình yêu thương trong hội thánh là căn bản của mọi hoạt động và chức vụ của hội thánh. Vì một hội thánh chia rẽ không có quyền năng gì, không có lời chứng nào trước mặt người thế gian. Vì giàu có rao truyền phúc âm cách mạnh mẽ bao nhiêu, hùng hồn lưu loát bao nhiêu thì cũng không nối kết được với quyền năng của Chúa nếu ngay trong kinh nghiệm của hội thánh quyền năng đó thật xa vời và liên hệ với nhau mất mát gãy đổ. Và có một thái độ căn bản trong sự liên hệ làm nền tảng cho sự hòa thuận, cho sự bình an và sự hiệp một trong hội thánh là thái độ biết ơn. Sứ đồ Phaolô đặt để căn bản này trong Côlôse đoạn 3 câu số 15. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Ở đây sứ đồ Phaolô đang khuyên bảo dân sự Chúa, con dân Chúa trong hội thánh, sống bày tỏ quyền năng của sự sống mới trong Đức Thánh Linh. Ông nói về bằng chứng của sự thay đổi của quyền năng Chúa trong đời sống, được bày tỏ ra trong lòng thương xót, trong sự nhân từ, trong sự khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục đối với nhau. Và nhận biết rằng trong đời sống của người tín đồ là một cộng đồng của những người có tội được tha thứ mà thôi. Cho nên đây là chỗ kinh nghiệm sự tha thứ chung với nhau. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Câu số 13. Và sứ đồ Phaolô đặt để thứ tự ưu tiên cao trên hết của lòng yêu thương. Vì sự yêu thương là bằng cớ, tổng quát, cao trọng và căn bản hơn hết, đại diện để bày tỏ sự đổi mới trong lòng của những người đã thuộc về Chúa. Và để nhấn mạnh những lời răn bảo này và nguyên tắc sống với nhau trong cộng đồng dân Chúa bày tỏ chính Chúa, thì sứ đồ Phaolô cầu nguyện lời chúc phước, nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng anh em. Và ông nhắc nhớ rằng sự bình an của Chúa là sự bình an tể trị, nắm lấy và chủ động trong lòng để mọi quyết định trong đời sống bày tỏ sự bình an của Chúa trong sự liên hệ với nhau. Và sự bình an này chắc chắn phải được bày tỏ ra trong hội thánh, vì hội thánh là thân thể của Chúa, là một trước mặt Chúa mà thôi. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh cách rõ ràng, đó là sự bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Nhưng làm như sau khi đã thiết lập mọi căn bản cần thiết hơn hết cho đời sống liên hệ thuộc linh hữu hiệu trong nhà của Chúa, thì sứ đồ Phaolô nhắc nhở nhấn mạnh một điều nữa, đó là lại phải biết ơn. Tất cả những điều kia được thiết lập, nhưng nếu thiếu sự biết ơn, thiếu lòng biết ơn, thiếu sự bày tỏ của sự biết ơn đối với Chúa và đối với nhau, thì cho thấy rằng có một sự sai trật, mất mát, thiếu sót của kinh nghiệm thực sự trong Chúa. Vì một người thuộc về Chúa, sống trong ân điển của Chúa thì lòng thứ nhất biết ơn với Chúa, biết ơn cảm tạ về sự ban cho dư dật của Chúa trong Đức Chúa Giêsu Christ, sự tha thứ dồi dào, sự kêu gọi thánh, sự tể trị của Đức Thánh Linh, tất cả những điều đó được bày tỏ ra trong lòng biết ơn đối với Chúa. Nhưng lòng biết ơn này cũng bày tỏ ra trong sự liên hệ với nhau. Vì đặt căn bản trên một sự hiểu biết sâu xa, đó là chính mình là người có tội với Chúa và là người bất toàn trong sự liên hệ với nhau. Cho nên ân sủng từ nơi Chúa không phải chỉ bày tỏ ra trong sự liên hệ trực tiếp với Ngài, nhưng trong sự liên hệ đối với nhau nữa. Lòng biết ơn đối với Chúa kết quả ra trong lòng biết ơn đối với nhau. Vì tất cả những gì mình nhận được từ nơi Chúa đều không xứng đáng, và những điều mình nhận từ với nhau cũng chẳng xứng đáng, vì tất cả đều là công việc của ân điển.
Ước mơ đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời. Xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài vôi. Bao tháng năm đời tôi hận thù gian cảm vì tôi. Phụ hình trên thánh giá thứ tha tôi rồi, ơn sâu cứu rỗi nhiệm màu. Xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thập giá.
Lẽ thật cho đời sống trong loạt bài Sống bởi đức tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi.